của năm nay ở trong hội thánh của chúng ta. Đề tài là đam mê Chúa. Và bởi vì vậy tôi muốn dùng cái đề tài này cũng giống như là cái đề tài mà buổi trưa sáng hôm nay chúng ta học hỏi lời của Ngài. Trước khi chúng ta học hỏi lời của Chúa, tôi xin một lần nữa cầu nguyện để Chúa Ngài hướng dẫn chúng ta ở trong lời của Ngài. Kính lạy Chúa yêu dấu của chúng con, cảm ơn Chúa vì Ngài đã mua chuộc chúng con vào trong ràng chiên của Chúa và Ngài gọi chúng con là vợ mới cưới của chiên con. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài làm xong cái chức vụ của một người chồng và hơn thế nữa Ngài đã tiếp tục làm điều này cho hội thánh của Ngài. Ngài đã chết trên thập tự giá về tội của mỗi chúng con. Ngài đã về ở trên thiên quốc và ngồi bên hữu Đức Chúa Cha để cầu thay cho hội thánh của Ngài. Và rồi ngày mà chúng con trở về với Ngài, chúng con sẽ trùng phùng và chúng con dự tiệc cưới chiên con một cách vui vẻ và cảm ơn Chúa về tình yêu của Ngài. Và ngày hôm nay, Ngài muốn chúng con yêu mến Ngài. Ngài muốn chúng con đam mê Chúa để rồi chúng con phục vụ Chúa bằng cả tâm tình của chúng con, bằng cả sức lực của chúng con, bằng cả linh hồn của chúng con. Tất cả mọi điều gì ở trong chúng con hãy ca ngợi danh thánh của Chúa vì Chúa là đấng đáng được chúng con tôn vinh. Chúa là đấng oai nghi cả thể và chúng con sắp mình để chúng con thờ phượng Ngài. Chúng con học hỏi lời của Chúa, xin Thánh Linh của Chúa dạy dỗ cho mỗi chúng con qua chính giáo sư lớn là Thánh Linh của Ngài. Tôi tớ và con cái của Chúa đang lắng nghe. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý hội thánh, ai ở trong chúng ta cũng đều có những cái đam mê. Ngày hôm nay, có ai đang theo dõi chương trình World Cup không? Chương trình đá bóng, có ai không? Có, và tôi tin chắc rằng có rất nhiều người. Vì đây là một sự đam mê mà rất nhiều người chúng ta đang theo dõi. Thưa quý ông bà, anh chị em, nó có những cái đam mê tốt, nó cũng có những cái đam mê xấu. Nhưng chung quy lại thì mỗi chúng ta có thể đều có những cái đam mê trong cuộc sống của chúng ta. Tôi thì thích nuôi cá cảnh. Thưa quý ông bà, anh chị em, lúc tôi còn nhỏ, lúc mà tôi học lớp 7, thì tôi có nói với ba tôi rằng, ba ơi, con thích nuôi cá cho nên ba xây cho con một cái hồ. Ông nói được, và ông mướn thợ xây cho tôi một cái hồ. Và thưa quý ông bà, anh chị em, cái hồ đó chiều dài khoảng chừng 7 tấc, chiều ngang 4 tấc, chiều cao 4 tấc. Quý ông bà, anh chị em, tưởng tượng cái hồ khoảng bao nhiêu lớn, quý ông bà, anh chị em? Nhỏ xíu à, rất là nhỏ, khoảng này thôi. Và tôi nhìn cái hồ tôi rất là thất vọng. Bởi vì cái niềm đam mê ở trong tôi về cá cảnh, nó chứa đựng ở trong cái hồ đó không đủ. Cái niềm đam mê đó nó vượt qua cái không gian và cái khoảng ở trong cái hồ đó. Cho nên tôi về nhà thì quý ông bà anh chị em biết nhà tôi là làm nghề nước mắm, làm mắm nêm tại ở Phan Thiết. Thì tôi mới dùng những cái máy mà nó bị nứt rồi. Nó không còn sử dụng để mà muối cá được nữa. Cho nên tôi mới tìm cách, tôi học hỏi. Tôi dùng cái dây kiểm gai ở Việt Nam, quý ông bà anh chị em ai cũng biết. Gỡ cái những cái gai ra và dùng cái dây kẽm đó để làm hai cái vòng. Một cái vòng ở dưới đáy và vòng ở trên. Rồi có những cái dây nối từ trên xuống dưới và niền cái đó lại cho chắc. Sau đó tôi mới dùng xi măng để trét những cái chỗ nứt lại và dùng cái nước xi măng để làm một cái lớp da cho cái mái đó. Xong rồi thì tôi phải đổ đầy cái nước ngọt vào ở trong cái mái chứa nhiều ngày để làm gì? Để cái muối ở trong nước mắm và ở trong mắm nêm đó nó đi ra khỏi cái mái đó đi. Và bắt đầu tôi đổ đầy nước vào đó và tôi bắt đầu nuôi cá cảnh. Những cái con cá cảnh bắt đầu tôi nuôi là con cá bảy màu. Ở đây quý ông bà anh chị em ai biết cá bảy màu, chắc nhiều người biết lắm phải không? Rồi cá ở Việt Nam mình gọi là hippie, ở đây người ta gọi là guppy. Và tôi đang mua, tôi nuôi ở trong đó. Cái cá đó nó đẻ và nó dễ sinh sống lắm thưa quý ông bà anh chị em. Tôi bắt đầu tập cách trồng rong. Tôi bắt đầu từ từ và tìm hiểu để rồi tôi nuôi những cái con cá nó khó hơn lần. Và tôi cảm thấy rất là thú vị. Tôi cảm thấy yêu nó khi mà những con cá đó dần dần theo thời gian nó lớn lên. Rồi một ngày nào đó tôi thấy những cái con cá con nó bơi lội tung tăng ở trong đó. Và tôi chợt biết rằng nó đã để một số con cá ở trong này. Rồi con cá mẹ, con cá cha nó ăn con cá con như thế nào? Tôi vớt ra tôi nuôi riêng như thế nào? Tôi tìm cách tôi học hỏi từ những người kinh nghiệm. Để rồi càng ngày, cái nghề nuôi cá cảnh của tôi càng thăng tiến. Không phải là nuôi để lấy tiền, nhưng đó cũng là những cái đam mê trong cuộc sống của tôi. Và ngày hôm nay, tôi vẫn còn thích nuôi cá. Thưa quý ông bà, anh chị em, ở đây có ai biết Lý Tiểu Long? Chắc ai cũng biết hết, đúng không? Lý Tiểu Long là một người võ sư. Anh ta cũng là một diễn viên điện ảnh về võ thuật rất nổi tiếng của Hồng Kông. Anh ta đã từng sống ở trên nước Mỹ, có gia đình tại Mỹ, nhưng đóng phim tại Hồng Kông và nổi tiếng một thời rất là oanh liệt. Và nhiều người đam mê lắm, đến mức độ khi anh qua đời. Và nếu chúng ta coi tin tức thì cũng có một số cô đã tự tử để chết theo Lý Tiểu Long. Cái đam mê trong cuộc đời của chúng ta rất là nhiều. Nhưng cái đam mê nào là cái đam mê tốt? Và cái đam mê nào là cái đam mê xấu? Lời của Anatole France nói rằng những đam mê của chúng ta nói lên bản thân của chúng ta là ai? Có những người đam mê về đá bóng, có những người đam mê về bơi lội, có những người đam mê về học hành. Và những người đó hay những cái điều đó là điều tốt ở trong cuộc sống của mỗi quý ông bà, anh chị em và tôi. Cái đam mê đó nó vô thưởng vô phạt, có thể. Cái đam mê đó nó làm cho chúng ta thăng tiến, có thể. Cái đam mê đó nó không làm cho người khác buồn bã, nhưng vui vẻ và tạo một cái tình thân khi chúng ta ngồi, chúng ta coi những cái trận đá bóng, chúng ta ngồi, chúng ta nhìn và chúng ta cổ võ, và rồi chúng ta ăn uống vui vẻ với nhau để tạo một cái tình thông công rất là tốt, thưa quý ông bà, anh chị em. Rồi những em bé thì nó đam mê cái gì ngày hôm nay? Ngày hôm nay nó đam mê cái gì? Chơi game. Ngồi đâu cũng hai ngón tay. Nó tập thể dục có hai ngón tay cái thôi. Những người lớn tuổi thì người ta nói rằng hãy tập thể dục bằng cách là đi bộ. Để chi? Máu huyết lưu thông. Nhưng mấy đứa em nhỏ thì cứ ngồi yên và cứ tập thể dục hai cái ngón cái. Rồi tập thể dục luôn cái miệng, là bởi vì thò tay vô bóc chips và bỏ trong miệng tiếp liên tục. Có đứa thì bóc chocolate. Và rồi cái bụng bự chắc có lẽ giống như tôi chẳng hạn. Cũng có những người đam mê tứ độ tường. Họ đam mê rượu. Họ đam mê cờ bạc. Họ đam mê hút sách. Những cái điều này nó làm cho cuộc đời của chúng ta sa đọa, và rồi cuộc đời chúng ta trở nên hư đốn và vô dụng. Là những cái con người xấu xa và là những con người không tốt cho xã hội, là một phần tử khó chịu, một phần tử làm cho chúng ta bực bội khi chúng ta nhìn họ. Mặc dù chúng ta cũng có tình yêu thương và chúng ta muốn họ đến với Chúa để thay đổi cuộc đời. Và quý ông bà anh chị em ơi, những thành phần này, ngày hôm nay Chúa đã thay đổi họ nếu họ đặt niềm tin ở trong Chúa và họ trở nên đam mê Chúa nhiều hơn. Ở trong hội thánh của chúng ta cũng có thể đã có, đang có những người ngồi ở đây, ngày xưa làm những điều không tốt, ngày xưa đã đam mê những điều không tốt, nhưng mà ngày hôm nay đã thay đổi cuộc đời và trở nên những người tốt trong xã hội, tốt cho hội thánh của Chúa, và là những nhân chứng sống cho Jesus Christ, là đấng đã chết trên thập tự giá cho quý ông bà anh chị em và tôi. Những người đó đã thay đổi cuộc đời, những người đó đã đổi cái đam mê xấu xa đó trở nên một cái đam mê tốt đẹp ở trong Chúa. Để rồi cuộc đời của họ trở nên một cái cuộc đời có ích cho hội thánh của Chúa và cho xã hội ngày hôm nay. Mỗi chúng ta đều có những cái đam mê khác nhau, nhưng thử coi rằng cái đam mê nào là những đam mê tốt, những đam mê nào là những đam mê đem chúng ta vào ở trong sự sống đời đời. Những đam mê nào là những đam mê làm cho gia đình của chúng ta ly tán? Và những đam mê nào là những đam mê làm cho con cái của chúng ta buồn lòng? Tất cả mọi điều đều từ chúng ta và chúng ta quyết định. Có một cái đam mê mà dường như ai cũng có, đó là lớn lên rồi chúng ta có một cái tình yêu. Lần đầu tiên gặp một cái cô nàng mà chúng ta về chúng ta không ngủ được. Tôi chở hai đứa con tôi đi bơi. Tôi gặp một cái anh đó tên Hùng. Anh ta nói với tôi rằng: "Ô mục sư, anh là mục sư hả?" "Ô vậy hả? Anh có biết cái hội thánh Hy Vọng không?" Tôi nói: "Dạ biết." "Anh có biết mục sư Thái không?" "Dạ biết." "Tôi có một đứa con đó, nó yêu cái cô đó tên Vi ở trong cái hội thánh đó. Và từ khi nó yêu cái cô đó rồi, tôi không biết làm sao mà nó cứ tiếp tục nó đi tới cái nhà thờ đó mặc dầu chúng tôi là công giáo." Và đùng một cái, một ngày nọ thì tôi lại nghe anh nói rằng: "Hai đứa nó đám cưới rồi mục sư ơi." Tôi nói: "Ồ như vậy là tốt." Và đến ngày hôm nay tôi biết rằng cái anh đó, anh Luân đó đã là thành viên của hội thánh và đã trở nên một người tốt ở trong cái hội thánh này. Và thưa quý ông bà anh chị em, cái đam mê đó là cái đam mê mà tôi đáng trân trọng và tôi khích lệ quý ông, quý con cái Chúa là những người trẻ. Hãy đam mê, hãy yêu nhau ở trong hội thánh của Chúa, lập gia đình ở trong hội thánh của Chúa và gây dựng hội thánh của Chúa, gây dựng thân thể của Chúa. Đừng để ra ngoài đàn chiên của Chúa để rồi mất linh hồn của mình. Cảm ơn Chúa về điều này. Khi mà chúng ta yêu một người nào đó, tôi biết rằng ở đây đa số đều trải qua tình yêu, đúng không? Ở trong hội thánh của tôi thì có một cái cặp gia đình đó, vợ chồng đó thì khoảng chừng 84 tuổi. Ông bà nói là chưa bao giờ biết yêu. Thì có một anh khác chọc, anh ta nói là hai ông bà này như là hai con cá lia thia, cứ bắt một con đực bỏ vô cái hũ, bắt một cái bỏ vô hũ rồi ép ra con, xong. Có nghĩa là gì? Là ngày xưa họ không từng yêu nhau, nhưng vì cái gia đình, nhưng vì cái sự hứa hẹn của gia đình, và rồi hai người trở nên vợ chồng và trở nên một gia đình sanh con đẻ cái. Nhưng cũng cảm tạ ơn Chúa vì họ là ở trong Chúa, cho nên họ giữ gìn cái hạnh phúc của gia đình, và gia đình của họ trở nên một gia đình tốt đẹp trong Chúa. Và ngày hôm nay con cái của họ trở nên những người hầu việc Chúa ở trong các hội thánh ở vùng Portland này. Và thưa quý ông bà anh chị em ơi, cái đam mê đó, cái buổi ban đầu nếu chúng ta yêu nhau, chúng ta đi chơi với nhau, chúng ta gần gũi nhau, nhưng rồi khi về tới nhà là bóc điện thoại nói chuyện tiếp, phải không? Có thể đi chơi với nhau thâu đêm rồi, nhưng về nhà nằm xuống vẫn còn nhớ cái bóng dáng đó, nhớ cái hình ảnh đó, và người ta nói gì? Nó mê cái con đó rồi. Rồi ba má thì la lối ông sùm: "Mày đi chơi rồi mà mày về mày la lối." Nhưng thử hỏi, ngày xưa ba má ở trong tình yêu cũng giống như con vậy thôi. Vì cái niềm đam mê hay cái tình yêu đó, cái sự yêu nhau hay là mê nhau đó đã làm cho chúng ta muốn lúc nào cũng gần gũi cái người yêu của mình, lúc nào cũng muốn gần gũi cái người mà mình thương và mình đặt cái niềm tin, mình đặt tất cả những tâm trí, cái sức lực và ngay cả cái linh hồn của chúng ta vào ở trong đó. Và có nhiều người hứa hẹn rằng nếu có chết, có thể chết được, thì anh sẽ chết cho tình yêu của đôi ta. Các bạn chị em ở đây chắc có lẽ ai cũng biết Romeo Juliet, đúng không? Đúng không? Và họ đã chấp nhận chết vì nhau. Bởi vì hai gia đình không cho họ cưới nhau, cho nên họ đã vì cái tình yêu mà họ thoát ra khỏi cái thế giới này bằng cách là họ uống thuốc độc để chết cùng nhau đi về. Ở chỗ nào là tôi không biết. Và quý ông bà anh chị em có thể cũng không biết. Nhưng họ muốn có nhau và họ nghĩ rằng ở bên kia bờ của sự chết họ sống với nhau. Tôi không khích lệ điều này, nhưng tôi muốn nói lên một điều rằng người ta có thể chết vì tình yêu, người ta có thể chết vì sự đam mê của mình. Và thưa quý ông bà anh chị em ơi, có thể tuổi tác quý ông bà anh chị em thay đổi theo cái thời gian, có thể quý ông bà anh chị em thay đổi về tánh tình, nhưng cái tình yêu ở trong quý ông bà anh chị em mà người ta nhận định theo tâm lý học nó không thay đổi. Dù là tuổi 18, 20, 25 cho đến 60 tuổi, nếu chúng ta bước vào trong ngưỡng cửa của tình yêu, chúng ta đều có những cái hành động, chúng ta đều có những cái bày tỏ giống như nhau. Cho nên khi nhìn hai người mà để ý với nhau thì người ta có thể biết liền. Người ta nhìn cái cử chỉ, người ta nhìn ánh mắt, người ta nhìn cái cách nói chuyện với nhau và người ta nhìn điệu bộ thì người ta biết rằng hai người này đang yêu nhau. Và thưa quý ông bà anh chị em, trở về lại với Kinh Thánh thì Chúa đã hỏi Phi-e-rơ một điều. Chúa hỏi gì thưa quý ông bà anh chị em? Hỏi gì? Ngươi yêu ta chăng? Một cái điều rất là lạ lùng, bởi vì Chúa biết được rằng tình yêu là một cái điều cao cả nhất, tình yêu là một cái điều lớn lao nhất, và tình yêu là tất cả mọi sự ở trong một con người. Và ở trong Roma đoạn 8 từ câu 37 đến câu 39, lời của Chúa được chép như thế này. Chúng ta cùng dỡ ra đi. Roma đoạn 8 câu 37 đến câu 39. Tôi xin đọc ở đây cho quý ông bà anh chị em nghe. Trái lại trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, cả kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao hay bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Không một điều gì có thể ngăn cản, không một điều gì có thể lấy cái tình yêu của Chúa khỏi quý ông bà anh chị em. Và Chúa gọi quý ông bà anh chị em hay hội thánh của Chúa là gì? Là vợ của Ngài. Ngài là chồng của hội thánh. Và bởi như vậy thì cái vấn đề hay cái việc làm của Chúa đó đã làm cho chúng ta rồi. Chúa đã dạy cho chúng ta như thế nào? Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu thương vợ mình như đấng Christ yêu thương hội thánh. Chúa đã làm rồi. Bây giờ cái điều thứ hai mà hội thánh của Chúa phải làm đối với Chúa đây này. Hỡi kẻ làm vợ, hãy vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Hai điều, người vợ và hội thánh của Chúa có cùng một chức năng và cùng một vấn đề là gì? Là hãy vâng phục chồng, vâng phục Chúa. Vì Chúa đã làm những cái điều tốt cho quý ông bà, anh chị em và tôi rồi. Bây giờ chúng ta làm cái điều của chúng ta, làm cái phận sự của chúng ta đối với Chúa chúng ta. Thưa quý ông bà, anh chị em ơi, nếu chúng ta yêu thương nhau, thì cái tình yêu đó sẽ dẫn chúng ta đến cái hạnh phúc của gia đình. Có tình yêu mới hy sinh cho nhau, và có tình yêu mới cùng nhau xây dựng gia đình, xây dựng con cái và xây dựng tương lai cho nhau. Có phải vậy không thưa quý ông bà anh chị em? Vì chúng ta yêu thương nhau, cho nên chúng ta xây dựng tình yêu cho nhau và xây dựng gia đình của mình. Ở trong văn đoạn 21 từ câu 1 đến câu 17 chúng ta đọc. Cảm ơn Chúa vì chúng ta vẫn còn, Chúa đã sống lại, có nghĩa là ngày phục sinh cho đến ngày hôm nay chưa hết. Chúa phục sinh và Chúa làm gì? Chúa đã hiện ra ở trong 40 ngày. Trong 40 ngày đó Chúa chứng minh rằng Chúa đã sống lại một cách thật sự, không một điều gì dối trá. Chúa sống bằng thân thể thật của Ngài. Ngài ăn, Ngài uống, Ngài trò chuyện và Ngài đi cùng với sứ đồ và môn đồ của Chúa. Chúa giảng những cái điều để rồi Chúa chuẩn bị cho con cái của Chúa trước khi Ngài về trời. Và trong lúc đó Chúa cũng chuẩn bị cho Phi-e-rơ, và Chúa hỏi Phi-e-rơ một điều như tôi đã nói. Phi-e-rơ ơi, người yêu ta chăng? Đến ba lần. Ba lần ở trong cái phong tục của người Do Thái là muốn nói lên một sự nhấn mạnh của Chúa rằng Phi-e-rơ ơi, người yêu ta chăng? Phi-e-rơ ơi, người yêu ta chăng? Trước đó thì Phi-e-rơ đã làm gì? Đã chối Chúa, đúng không thưa quý ông bà anh chị em? Đã chối Chúa. Nhưng ở trong từ ngày mà Chúa sống lại cho đến ngày Chúa thăng thiên, quý ông bà anh chị em có nghe Chúa nói một điều gì về cái sự chối Chúa của Phi-e-rơ không? Có không? Không hề nói một điều gì về sự chối Chúa của Phi-e-rơ. Nhưng Chúa Giê-xu hỏi Phi-e-rơ rằng, người yêu ta chăng? Một cái điều thật là lạ. Nếu chúng ta thì chúng ta sẽ nói gì với Phi-e-rơ? Chúng ta nói gì? Thấy chưa? Ta nói với ngươi mà. Ta đã nói rồi, ngươi sẽ chối ta 3 lần mà ngươi không chịu nghe. Rồi ngươi còn bày đặt, ngươi nói rằng, Chúa ơi, con ai chối Chúa thì chối, nhưng mà con không chối. Rồi gì nữa? Chúng ta có thể nói gì? Phục chưa con? Phục chưa? Hay là chúng ta sẽ hỏi Phi-e-rơ gì? Ngươi ăn năn không? Ăn năn chưa? Ta nói ngươi mà bây giờ đúng thế chưa? Và ngươi ăn năn chưa? Ngươi còn chối nữa hay không? Hay nói cách khác, ngươi sợ chưa? Ta biết trước hết rồi. Ta nói với ngươi rồi mà. Ta là Đức Chúa Trời mà. Ta biết hết những điều ngươi sẽ làm. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em ơi, cảm tạ ơn Chúa vì Ngài không dùng những cái điều của trách, không một lời nào của trách Phi-e-rơ, mà Chúa chỉ hỏi Phi-e-rơ rằng, Phi-e-rơ ơi, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ ơi, ngươi yêu ta chăng? Và Phi-e-rơ nói gì? Lạy Chúa biết con yêu Ngài. Và Chúa nói với Phi-e-rơ rằng, hãy chăn chiên ta. Cái câu hỏi của Chúa đối với Phi-e-rơ là câu hỏi của Chúa đối với mỗi quý ông bà, anh chị em và tôi ngày hôm nay. Dũng ơi, ngươi yêu ta chăng? Hay là Hiển ơi, ngươi yêu ta chăng? Hay là Cường ơi, ngươi yêu ta chăng? Quý ông bà, anh chị em ơi, Chúa hỏi mỗi chúng ta rằng chúng ta yêu Chúa chăng? Và rồi Chúa nói với chúng ta rằng gì? Hãy chăn chiên ta, hãy nói cách khác, hãy hầu việc ta, hãy phục vụ ta, hãy đem tình yêu của ta trang trải cho mọi người, hãy đem tình yêu của ta rao giảng cho mọi người, và hãy đem tình yêu của ta đến cho mọi người, để rồi mọi người sẽ được cứu, bởi vì ta yêu cả nhân loại này, ta đã giáng sanh, và chính Thiên Sứ đã nói rằng, mày là... Điều các ngươi thấy, các ngươi sẽ thấy một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Và rồi Thiên Sứ gì? Rao giảng gì? Phước cho nhân loại. Ở trong đó có mỗi quý ông bà, anh chị em và tôi. Chúa đã sinh ra là phước cho nhân loại. Chúa chịu đóng đinh trên thập tự giá là một ơn cứu chuộc cho nhân loại. Và trong đó mỗi quý ông bà, anh chị em và tôi đã được Chúa kêu gọi để trở nên những người đi ra là sứ giả để rao giảng tình yêu đó, cái phước cho nhân loại đó, cái sự cứu rỗi cho nhân loại đó, để rồi đem nhiều người về ở trong ràng chiên của Chúa. Người yêu ta chăng? Chúa muốn đem cái câu hỏi đó hỏi quý ông bà, anh chị em và tôi, cũng như hỏi Phi-e-rơ, là một cái đỉnh cao nhất ở trong cuộc đời của quý ông bà, anh chị em. Tình yêu là một cái đỉnh cao nhất ở trong cái thân xác của quý ông bà anh chị em, trong sức lực của quý ông bà anh chị em, trong linh hồn của quý ông bà anh chị em, và trong cả tất cả mọi sự mà quý ông bà anh chị em có. Tình yêu đó là điều tối quan trọng để rồi chúng ta phục vụ Ngài. Nếu chúng ta không có tình yêu, chúng ta không bao giờ phục vụ vợ mình, chồng mình một cách đắc lực. Và nếu chúng ta không có tình yêu đối với Chúa, quý ông bà anh chị em không bao giờ làm một điều gì tốt cho Chúa hết. Có thể chúng ta đến nhà thờ, chúng ta thờ phượng. Có thể chúng ta làm công việc ở trong nhà thờ này. Nhưng thử hỏi rằng cái đó có phải là tình yêu thật hay là sự phục vụ thật hay không? Nếu chúng ta không có tình yêu, chúng ta xét lại rằng hành động và việc làm của chúng ta có là từ Chúa hay là từ tấm lòng của chúng ta cho Chúa hay không? Thưa các bạn, chị em, cái biến cố năm 1975 chúng ta ai cũng đều biết hết. Và rất nhiều tướng lãnh cũng như các sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị tập trung lại rồi phải đi học cải tạo. Nói cái danh từ là cải tạo nhưng thật sự là bị đi tù. Những người vợ ở nhà, họ đứng sau bức màn của chiến tranh, họ đứng sau bức màn của cái political, là chính trị, họ đứng sau cái bức màn của thù hận, nhưng họ là những người trực tiếp phải chịu đựng những cái khó khăn, những cực khổ. Những người này phải làm gì? Phải gặp những khó khăn của chính quyền, họ phải bị gây khó dễ. Rồi trong lúc đó họ phải nuôi dưỡng con cái của mình để trở thành những người thành đạt ở trong xã hội. Một mặt họ phải buôn bán tảo tần để kiếm sống, để rồi họ đi ra ngoài miền Bắc, họ vào trong những trại cải tạo để nuôi chồng của mình ở đó. Và thưa quý ông bà anh chị em, những người đứng sau bức màn đó, những người đứng sau hậu trường đó, họ đang chịu những cái sự đắng cay, những sự cực khổ mà dường như có thể có những người không bao giờ để ý tới. Và tôi nói thật sự rằng tôi vinh danh những người này, bởi vì tình yêu thương của họ đối với chồng của họ mà họ phải hy sinh, họ phải làm cái thân cò lặn lội để rồi họ nuôi dưỡng con cái của mình. Thấy chồng đã lo lắng cho gia đình, lo lắng cho mẹ chồng, lo lắng cho gia đình của mình và nuôi dưỡng con cái của mình để thành đạt. Có một chị ở trong hội thánh, chị ngồi chị kể với tôi về tình yêu của chị. Chị nói như vậy: mục sư ơi, cuộc tình của chị là như vậy, yêu nhau 5 năm, cưới nhau 5 năm, có 5 thằng nhóc ra đời, 8 năm thăm nuôi ở trại tù miền Bắc, và 7 năm sống chung với nhau tại đất Mỹ, và sau đó thì anh đã qua đời. Và ngày hôm nay, mỗi ngày, chị đến ở cái nghĩa trang đó và nơi nấm mộ của anh đang nằm, chị chăm sóc và chị đặt những cái đóa hoa ở trên nấm mộ này. Cái điều gì đã làm cho một người phụ nữ phải hy sinh cả cuộc đời của mình? Có phải vì tình yêu hay không? Và bởi vì tình yêu đó cho nên chị đã sống một cuộc đời cho anh và sống một cuộc đời cho gia đình của mình, xây dựng hạnh phúc và xây dựng con cái của mình. Và ngày hôm nay những đứa con của anh chị đã thành đạt. Mặc dù anh nằm xuống, nhưng tôi thấy cái tình yêu đó chưa bao giờ qua khỏi. Và có nhiều người khuyên chị rằng: chị ơi, anh đã mất 3 năm rưỡi rồi, còn chi mà đau khổ. Chị nói rằng: chị ơi, tôi không đau khổ, nhưng tình yêu đó nó vẫn còn ở trong tôi. Và tình yêu đối với anh, tôi tưởng tượng rằng không bao giờ qua khỏi tôi cho đến ngày qua đời. Nhưng ngược lại cũng có những người, họ cưới nhau nhưng không phải vì tình yêu. Họ cưới nhau vì một mục đích nào đó. Họ cưới nhau không phải vì tình yêu, mà họ cưới nhau vì họ muốn làm một cái điều gì đó ở trong cuộc sống của họ. Tôi nói chuyện với lại một mục sư ở California. Vị mục sư này là bạn của tôi và ông kể rằng: mục sư Dũng ơi, tôi có một người tín hữu ở trong hội thánh. Anh ta về Việt Nam cưới vợ đem qua. Và vì cái hoàn cảnh người vợ chưa biết tiếng Anh, chưa đi làm được, cho nên anh ta để cho vợ mình đi học. Mỗi ngày anh đi làm, và hai vợ chồng có một đứa con, anh phải lo lắng đưa đón con, rồi tối đi làm, người vợ ở nhà đi học. Nhưng người vợ thì cứ so sánh với anh rằng: anh không bằng cái anh kia. So sánh với anh chồng rằng: anh nghèo hơn anh kia. Nếu tôi biết như vậy, tôi không cưới anh đâu. Tôi không theo anh qua đây đâu. Rồi một thời gian thì tình cờ một ngày, anh lấy cái credit, xin lỗi, cái thẻ mà khám bệnh đó, để anh chở con anh đi khám bệnh, và anh tìm thấy ở trong cái bóp, cô ta quấn một cái đồng, một cái tờ $100 kỹ ở trong giữa những cái credit card, xin lỗi, những cái card đó. Và anh cũng tìm hiểu và biết rằng cô ta đi học và không cho anh biết cái thời khóa biểu đúng. Rồi có lần tình cờ thì anh nghe cô ta nói gì? Cô ta nói rằng: đâu biết được ngày nào mình sẽ ly dị chồng. Rồi cũng có một lần anh ta tình cờ nghe cô nói rằng: cái khách sạn đó đẹp lắm anh ơi. Và rồi cô giật mình và cô nín lặng. Quý ông bà anh chị em ơi, là những người từng trải trong hôn nhân và những người có gia đình rồi, quý ông bà anh chị em nghe những cái điều mà tôi nói đó, quý ông bà anh chị em có thể hiểu được cô vợ này đang làm cái gì, đúng không? Đang làm cái gì ở ngoài sau lưng của người chồng mình. có một cặp vợ chồng khác đi qua đây và hiện tại sống ở gần tôi ở đây. Anh nói rằng, mục sư ơi, em qua Mỹ này, em ở New Mexico. Em có một cái nhà khang trang. Em mua cho vợ em một cái tiệm nail. Nhưng mà vợ em nó nói rằng ở New Mexico buồn quá mà nóng quá đi, cho nên chắc phải dọn đi chỗ khác. Em lên trên Internet, em kiếm một cái job và em thấy một cái job ở Seattle. Và em đã nộp đơn và rồi cái job đó, cái cơ quan đó đó mướn em, cho nên em bán cái tiệm, em bán cái nhà. Hai vợ chồng dọn lên Seattle để ở. Vì ở ngay Seattle đắt tiền, cho nên họ ở Renton. Anh chồng mua hai cái nhà. Một cái nhà để ở và một cái nhà cho mướn. Nhưng đùng một cái kinh tế của nước Mỹ nó đi xuống, quý ông bà anh chị em đều biết. Anh ta thất nghiệp và không đủ tiền để trả hai căn nhà. Anh ta phải đành bỏ hai căn nhà. Anh ta cuối cùng dọn về Vancouver của Washington, ở bên kia cầu của 205 đó ở. Lần mà tôi biết được anh là anh ở trong một cái garage của một cái nhà ở tại gần cái library ở trên đường 122 ở Portland đây. Và tôi hỏi rằng gia đình anh như thế nào rồi? Anh nói rằng vợ em nó bỏ em đi rồi, mục sư ơi. Em sống với lại đứa con trai. Em có một đứa con gái, nó đã có chồng và có một đứa con trai ở dưới New Mexico. Và bởi vì anh làm ăn thua lỗ, vì cái hoàn cảnh kinh tế đi xuống, anh mất nhà, mất cửa, cho nên người vợ đã bỏ anh đi rồi, bỏ lại cho anh nuôi một đứa con. Và thưa quý ông bà anh chị em, cũng bởi vì vậy, cho nên anh đã nghe mục sư đến thăm viếng và cầu nguyện cho anh đã tiếp nhận Chúa. Và từ bây giờ anh có một niềm hy vọng mới, anh đặt niềm tin ở trong Chúa thay vì anh đặt niềm tin ở một con người. Và từ đó cuộc đời của anh đã thay đổi và anh trở nên yêu mến Chúa nhiều hơn. Anh hầu việc Chúa ở trong một cái hội thánh ở trong vùng Portland này. Anh làm một cái công việc rất là nhỏ. Mỗi Chủ nhật anh chở những cái bình nước đến cho hội thánh để rồi con cái Chúa có thể uống khi đến thờ phượng Chúa ở trong hội thánh. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu người ta có một tình yêu thương, người ta có thể hy sinh, vì tình yêu là mạnh hơn bão tố, mạnh hơn bão tuyết. Nhưng nếu người ta không có tình yêu, dù một điều gì đi chăng nữa, thì cũng không thể nào đem người ta sum hợp lại ở trong tâm hồn của người chồng. Một câu ngạn ngữ nói rằng, nếu cưới một người vợ không yêu mình, dẫu cho người đó đem đến một cái kho tàng thì cũng đừng nên cưới. Bởi vì sao? Bởi vì không có một cái tình yêu thì gia đình không bao giờ hạnh phúc. Và nếu trong hội thánh của Chúa là những con cái của Chúa, nếu chúng ta không có tình yêu đặt nơi Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta đến đây chúng ta chỉ là một cái hình thức ở bên ngoài. Nhưng nếu các ông bà anh chị em yêu mến Chúa thật lòng, từ cái tâm lòng yêu mến Chúa đó, chúng ta có thể dâng hiến, chúng ta có thể làm công việc Chúa, chúng ta có thể đổ mồ hôi để làm những cái hàng rào, để lo lắng ở trong công việc Chúa, thậm chí chúng ta có thể dọn dẹp ở trong cái phòng vệ sinh, ở trong cái cầu tiêu. Chúng ta cảm thấy đó là một cái niềm phước hạnh, một niềm hạnh phúc, vì chúng ta có cơ hội để phục vụ Chúa và phục vụ nhau. Vì khi Chúa hỏi Phi-e-rơ rằng, người yêu ta chăng, thì Chúa nói tiếp tục là gì? Hãy chăn chiên ta. Cái chữ chăn chiên ở đây có ai chăn chiên, chăn bò gì chưa? Chăn súc vật chưa? Hay là nuôi gà chưa? Có không? Nếu quý ông bà anh chị em dẫu chưa, quý ông bà anh chị em nhìn, quý ông bà anh chị em cũng có thấy rồi. Làm gì? Cho nó ăn nè. Gì nữa? Chăm sóc cho nó này. Chích thuốc cho nó này. Dọn dẹp phân cho nó này. Hay nói cách khác, từ A tới Z. Đúng không? Làm đủ hết mọi thứ, từ lớn cho tới nhỏ, làm hết mọi sự. Ở trong hội thánh của Chúa không phân biệt điều gì lớn và nhỏ, Khi chúng ta có tình yêu đặt ở trong Chúa rồi, chúng ta coi một cái gì đó dù nhỏ nhặt ở trong hội thánh của Chúa là một niềm vinh hạnh. Mà nếu chúng ta phục vụ Chúa ở trong những cái nhỏ nhặt đó, tôi biết rằng nơi kín dấu đó Chúa sẽ biết và Ngài khen thưởng chúng ta. Không phải chúng ta hầu vì Chúa để chúng ta cho người khác thấy, nhưng để Chúa của chúng ta thấy và Ngài khen thưởng chúng ta khi chúng ta về với Ngài. Một cái điều tối quan trọng là vì Chúa đã chết trên thập tự giá vì quý ông bà anh chị em và tôi, cho nên chúng ta hầu vì Chúa bằng cái tình yêu của chúng ta đối với Chúa, vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Không phải chúng ta yêu Chúa trước đâu, nhưng mà bởi vì Chúa đã yêu chúng ta trước, và rồi Ngài làm gì? Đã phó mạng sống của Ngài trên thập tự giá để cứu chuộc quý ông bà anh chị em và tôi. Và còn nữa, Ngài nói gì? Ta đi, ta sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Và khi chúng ta đã sắm xong rồi thì ta làm gì? Sẽ trở lại để đem các ngươi đi, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi sẽ ở đó. Cái nơi đó là nơi vĩnh cửu và phước hạnh. Quý ông bà anh chị em học Kinh Thánh rồi, thế giới này Chúa dựng nên bao nhiêu ngày? Bao nhiêu ngày? Ai nói giùm tôi lớn lên chút coi, bao nhiêu ngày? Trong 6 ngày, đúng không? Mà chúng ta đã thấy nó vĩ đại cỡ nào. Ở đây có ai mang hộp kim cương ở trên tay không? Chắc là có, đúng không? Mấy ly thưa quý ông bà anh chị em? 3 ly đi, 3 ly rưỡi đi. Quý lắm phải không? Nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong lòng đất á. Mà kim cương là gì? Là sự kết tinh của than. Mà nếu chúng ta yêu mến một cái hột than hay là một cái hột kim cương nhỏ như vậy mà chúng ta thấy quý giá, bây giờ cái vũ trụ này là nó quý giá hơn là biết bao nhiêu. Mà Chúa dựng nên chỉ có trong 6 ngày thôi. Mà Ngài hứa chúng ta rằng Ngài sắm sẵn cho các ngươi một chỗ hay cho chúng ta một chỗ. Khi Ngài đã sắm sẵn rồi thì Ngài sẽ trở lại đem chúng ta đi, hầu cho Chúa ở đâu thì chúng ta ở đó. Mà Chúa đã đi bao nhiêu lâu rồi? Bao nhiêu lâu rồi? Khoảng 2.000 năm rồi, đúng không? Khoảng thôi nghe, 2.000 năm rồi. Và nếu chúng ta lấy 2.000 năm mà chúng ta chia cho 6 ngày thì cái sự vinh hiển của cái món quà mà Chúa sẽ ban cho quý ông bà anh chị em là vô giá. Đúng không? Thì cái tình yêu mà chúng ta đặt để trong Chúa và tình yêu để rồi chúng ta phục vụ Chúa, nó chỉ là một hạt cát ở trong sa mạc và một giọt nước ở trong đại dương, thưa quý ông bà anh chị em. Hãy cố gắng yêu mến Chúa và phục vụ Chúa. Tôi xin quý ông bà anh chị em đứng lên hướng lòng về Chúa và chúng ta hướng lòng đến với bàn tiệc thánh buổi sáng hôm nay. Và tôi mong mỏi rằng ở đây chúng ta có hai thân hữu. Và tôi muốn gửi đến hai thân hữu của chúng ta tình yêu mà Chúa muốn ban cho anh chị, như Chúa đã ban cho những con cái của Chúa đang đứng trước mặt Ngài ở đây. Và mong mỏi rằng anh chị sẽ tìm hiểu để rồi thấy được tình yêu cao cả của Ngài. Và sẽ tiếp nhận Chúa để chúng ta sẽ được trùng phùng nơi nước của Chúa ngày mà Chúa trở lại. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con, cảm tạ ơn Chúa về tình yêu vô đối của Ngài. Ngài là chồng và hội thánh của Chúa là vợ. Và Ngài đã yêu thương hội thánh của Ngài đến độ Ngài đã chết trên thập tự giá, Ngài đổ huyết ra. Và Ngài muốn chúng con đến với bàn tiệc thánh của Chúa và chúng con chiêm nghiệm được tình yêu của Ngài, chiêm nghiệm về sự đổ huyết của Chúa và thân của Ngài vỡ ra về tất cả những lỗi lầm của mỗi chúng con. Và xin tất cả mỗi chúng con đều hãy đến với Chúa và đến với bàn tiệc thánh buổi sáng hôm nay với một cái tâm tình, một tấm lòng trống không mà Chúa sẽ đổ đầy vào ở trong đó tình yêu của chính Ngài. Để rồi chúng con đi ra và chúng con rao giảng lời của Chúa cho nhiều người. Chúng con đi ra để chúng con làm những điều bày tỏ tình yêu của Chúa, không phải vì vụ lợi, không phải vì một mục đích nào khác, nhưng bởi vì chúng con yêu mến Ngài và chúng con muốn linh hồn của nhiều người được cứu. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.